Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 17 với đề tài Hãy xin sẽ được, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 1 đến câu 12, chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Kỳ thiệt không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp têm, nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-ca, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng, bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, điều gì cho thấy người đàn bà Sa-ma-ri tránh né gặp người khác? Khi gặp Chúa và nghe Ngài xin bà cho uống nước, bà đã thắc mắc thế nào? Tại sao người đàn bà Sa-ma-ri thắc mắc khi được Chúa mở lời xin nước uống? Đức Chúa Giê-xu đã trả lời thắc mắc của bà như thế nào? Câu trả lời của Chúa cho thấy điều kiện để nhận được nguồn nước sống là gì? Câu hỏi thứ ba, khi nghe Đức Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ cho bà nước sống, phản ứng của người đàn bà Sa-ma-ri như thế nào? Hình ảnh này cho chúng ta suy nghĩ gì về thực tế con người ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, điều gì cho thấy người đàn bà Sa-ma-ri tránh né gặp người khác? Khi gặp Chúa và nghe Ngài xin bà cho uống nước, bà đã thắc mắc thế nào? Do không muốn xảy ra những xung đột không đáng có và cũng chưa đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Giê-xu quyết định rời xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Ngài không đi đường vòng để tránh Sa-ma-ri như những người Do Thái khác thường đi, mà Ngài đi ngang qua xứ Sa-ma-ri, đến thành Si-ca, và ngồi nghỉ mệt gần bên giếng Gia-cốp. Lúc ấy khoảng giờ thứ sáu, tức khoảng 12 giờ trưa. Khi đang ngồi nghỉ tại giếng, thì có một phụ nữ người Samari đến múc nước. Việc đi lấy nước vào giữa trưa nóng bức là điều không ai làm, nhưng người phụ nữ này đã đi vào giờ đó. Phần kỹ thuật của sứ đồ văn trong những câu tiếp theo cho thấy bà này là một người có đời sống gia đình rất buông thả. Tính ra đến nay, bà có đến 6 đời chồng không chính thức. Vì vậy bà mặc cảm muốn tránh né gặp mặt mọi người, chọn đi lấy nước vào giữa trưa nắng gắt. Thế nhưng chính bà không ngờ rằng bà có thể tránh né con người chứ không thể tránh né Đức Chúa Trời. Vì Chúa không phải tình cờ gặp bà mà Ngài chủ động đi vào thành Sikha, đến ngồi gần bên giếng để tìm và cứu tội nhân. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng. Đừng ai cho rằng những việc làm sai trái của mình có thể giấu kín được Chúa. Chúa thấy, Chúa biết khi chúng ta còn trong suy nghĩ, hãy cẩn trọng trong cuộc sống. Có lẽ người đàn bà Samari cũng hơi lo lắng và ngại ngùng khi thấy một người đàn ông Do Thái đang ngồi đó. Tuy nhiên, bà thật vô cùng kinh ngạc khi Đức Chúa Giê-xu nhẹ nhàng mở lời xin bà cho Ngài nước uống. Lời đề nghị của Đức Chúa Giê-xu khiến bà hết sức ngạc nhiên. Bà liền nói ngay thắc mắc của mình rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Câu hỏi thứ hai, tại sao người đàn bà Samari thắc mắc khi được Chúa mở lời xin nước uống? Đức Chúa Giê-xu đã trả lời thắc mắc của bà như thế nào? Câu trả lời của Chúa cho thấy điều kiện để nhận được nguồn nước sống là gì? Thắc mắc của người đàn bà Samari có thể nói là chuyện thường ngày của dân Chúa thời kỳ hậu lưu đày. Sự chia rẽ giữa người Do Thái và người Samari đã trở thành vấn nạn không thể hàn gắn. Ngoài việc hai dân tộc không hề giao thiệp với nhau, còn có vấn đề tôn giáo ở đây. Một rabbi Do Thái thì không được phép nói chuyện với một phụ nữ ngoài đường. Người đàn bà Samari thắc mắc là phải. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi của bà mà Ngài lại chuyển chủ đề khác. Vì thật ra, việc xin uống nước của Chúa chỉ là bước khởi đầu để bắt chuyện với người đàn bà Samari mà thôi. Bà đang đi múc nước, Chúa xin bà cho uống nước nên thu hút ngay sự chú ý của bà để bà không ngại ngùng mà tiếp chuyện với Chúa. Đó là phương cách thật khôn ngoan khi muốn tiếp xúc với một người lạ. Rồi Chúa dùng lạc điểm nước uống để dạy về nguồn nước sống. Đây là cách khởi đầu câu chuyện để làm chứng đạo thật tuyệt vời của Chúa, đáng cho chúng ta học hỏi. Câu chuyện nước thuộc thể được Chúa chuyển sang nước thuộc linh một cách thật tự nhiên. Từ người xin giúp cho được uống nước, nay trở thành người ban nước sống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Câu 10. Qua câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được điều kiện để nhận được nguồn nước sống Chúa ban. Trước hết, cần phải biết sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chẳng những Đức Chúa Trời ban cho mưa nắng thuận hòa để con người có lương thực và nước uống nuôi sống phần thể xác, nhưng Ngài còn ban cho điều lớn nhất, đó là sự cứu rỗi cho tâm linh qua sự ban cho con một của Ngài là Chúa Giê-xu giáng thế làm người để chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, trong đó có người đàn bà Samari. Nếu bà chưa biết điều này thì bà vẫn còn chìm đắm trong cuộc sống xác thịt ở trần gian. Thứ hai, cần phải biết người đang nói với bà, hãy cho ta uống là ai. Lời Đức Chúa Trời phán, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 đã ứng nghiệm. Và con một của Đức Chúa Trời là đấng đang nói chuyện với bà, người phụ nữ Samari đầy tội lỗi. Ngài không phải là một người Do Thái bình thường, không phải là một rabbi như những người khác, nhưng Ngài chính là Đấng Christ. Biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết Chúa là bước khởi đầu để cầu xin Chúa ban cho nước sống. Lúc ấy người đàn bà Samari sẽ khao khát để cầu xin Chúa ban cho bà nguồn nước đặc biệt để thỏa mãn tâm linh. Và thật tạ ơn Chúa vì Ngài đã phán để khích lệ người đàn bà Samari mạnh dạn cầu xin nguồn nước sống. Ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho người nước sống. Đúng như lời Chúa dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 8. Câu hỏi thứ 3. Khi nghe Đức Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ cho bà nước sống, phản ứng của người đàn bà Samari như thế nào? Hình ảnh này cho chúng ta suy nghĩ gì về thực tế con người ngày nay? Người phụ nữ lại bước sang ngạc nhiên khác vì bà thấy Chúa chẳng có dụng cụ gì để múc nước. Giếng nước thì sâu, làm sao có thể cho bà nước sống như điều Ngài nói? Câu thắc mắc của bà cho thấy rằng bà đang đề cập đến giếng Gia-cốp, là nơi tổ phụ và hậu tự Gia-cốp vẫn đang sử dụng nước của giếng. Đối với bà cũng như quan niệm chung của dân Samari thì nước giếng Gia-cốp là nước tốt nhất, là nước sống cho cả dân thành Samari từ xưa đến nay, nuôi sống dân thành và cả bầy súc vật nữa. Người đàn ông Do Thái đang nói chuyện với bà không lẽ lại lớn hơn cả tổ phụ Gia-cốp sao, mà lại nói Ngài sẽ ban cho bà nước sống nào khác nữa? Thật ra người đàn bà Samari không biết được Chúa đang nói về nước thuộc linh, nước có thể rửa sạch tội cho bà. Bà chọn giải pháp giấu tội và tránh né con người. Bà sống một mình với tội mà bà không biết rằng tội lỗi của bà nói riêng và của loài người nói chung không thể giấu mãi và cũng không thể tránh né mãi. Vua David đã nói: Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu Chúa được. Theo Thi Thiên 69 câu 5. Và vị vua khôn ngoan nhất là Salomon cũng khẳng định: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Theo Châm Ngôn chương 28 câu 13. Bà chưa biết Chúa nên bà cũng không thể hiểu được nước sống của Chúa là gì. Con người ngày nay cũng vậy, biết bao người chỉ chăm chỉ về đời này, lo tìm kiếm ăn gì, mặc gì, uống gì, nên cứ mãi chìm đắm trong tội lỗi. Họ rất hào hứng khi nói đến chuyện làm ăn, kiếm tiền, làm giàu, vân vân, nhưng luôn tránh né khi nghe nói đến tội lỗi hoặc nghe giới thiệu về sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ chỉ biết cuộc sống trong hiện tại mà không hề quan tâm đến đời sau. Họ cũng như người đàn bà Samari, chỉ cần nước giúp thể xác khỏi khát, nhưng không hề biết đến nguồn nước sống làm cho tươi mát tâm linh. Xin Chúa cho chúng ta đau xót trước thực trạng của con người để hết lòng giúp người khác biết Chúa, biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết cầu xin nguồn nước sống của Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 1 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt. Phải tôi hát tôi cả một đời. Giê-xu cảm chết thay tôi. Tôi sẽ hát với thanh dân trên trời. Cành biến như hoa lê rạng ngời. Ngài tìm tôi. Một đời Giê-xu cam chết thay tôi.